Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 25 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un là rất đáng kính trọng và nói rằng các cuộc thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh đã được hoạch định đang diễn tiến tốt đẹp, nhưng hạ giảm kỳ vọng về bất kỳ thỏa thuận giải trừ hạt nhân nhanh chóng nào. Trong khi đó, tại Đức, một người đàn ông mang quốc tịch Cộng hòa Czech gốc Việt bị đưa ra xét xử về tội hoạt động gián điệp liên quan tới vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh ở Berlin vào năm ngoái. Anh Hải có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba nói rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un rất đáng kính trọng và các cuộc thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh đã được hoạch định đang diễn tiến tốt đẹp, nhưng hạ giảm kỳ vọng về bất kỳ thỏa thuận giải trừ hạt nhân nhanh chóng nào bằng cách nói rằng có thể chúng ta đang lãng phí rất nhiều thời giờ. Ông Trump nói với các phóng viên trong một cuộc hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng rằng Triều Tiên đã nói họ muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh sớm nhất có thể.
As soon as possible, and we think that's a great thing for the world, that's a great thing for North Korea.
Chúng tôi nghĩ rằng đó là một điều tuyệt vời cho thế giới, ông nói. Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất tốt. Kim Jong-un, ông ta thực sự rất cởi mở và tôi nghĩ rất đáng kính trọng từ những gì mà chúng tôi đang nhìn thấy. Ông Trump đã nói rằng ông có thể gặp ông Kim vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Mỹ đang làm áp lực để Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình và nói rằng họ sẽ theo đuổi chính sách áp lực tối đa đối với Bình Nhưỡng thông qua các chế tài để đạt được mục tiêu này. Ông Trump nói ông hy vọng những giao dịch với Triều Tiên sẽ là tích cực, nhưng ông muốn nhìn thấy Triều Tiên giải trừ hạt nhân hoàn toàn. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo ý của ông là gì khi ông nói như vậy, ông trả lời, nó có nghĩa là họ loại bỏ vũ khí hạt nhân của họ. Rất đơn giản. Việc tôi đạt được một thỏa thuận đơn giản và tuyên bố thắng lợi đâu có khó gì. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi muốn họ loại bỏ vũ khí hạt nhân của họ. Ông Trump nói ông sẽ không lặp lại những sai lầm của các chính quyền trước đây. Các phụ tá của ông đã cáo buộc các chính quyền trước nới lỏng các chế tài quá sớm trong việc mưu tìm những thỏa thuận với Triều Tiên. Chiến dịch áp lực tối đa sẽ tiếp tục, ông Trump nói. Kết quả cuối cùng là, rồi chúng ta sẽ thấy, có thể những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Có thể tất cả chúng ta đều đang lãng phí rất nhiều thời giờ, nhưng hy vọng nó sẽ khả quan cho tất cả mọi người tham gia. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người theo lịch trình sẽ hội kiến ông Kim trong một hội nghị thượng đỉnh vào ngày thứ Năm, tuần trước nói rằng Triều Tiên đã cam kết hoàn toàn giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy nói họ sẽ đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Điều này đã làm giảm bớt những lo ngại rằng Triều Tiên có thể nhanh chóng hoàn thành việc phát triển phi đạn hạt nhân có khả năng đánh trúng Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi rằng ông Kim sẽ sẵn lòng từ bỏ một chương trình vũ khí mà ông ta xem là thiết yếu cho sự tồn tại của triều đại gia đình cầm quyền của mình. Ông Trump đã đối mặt với một số chỉ trích vì nhanh chóng đồng ý trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp gỡ một lãnh tụ Triều Tiên. Nhưng ông nói ông đã không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào.
Cộng hòa Liên bang Đức hôm 24 tháng 4 đưa người đàn ông Czech gốc Việt Nam ra xét xử về tội hoạt động gián điệp với cáo buộc là có can dự vào vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức. Hãng tin AFP đưa tin ông Long NH, 47 tuổi, người được cộng đồng Việt Nam tại châu Âu xác định là ông Nguyễn Hải Long, bị Đức đưa ra tòa vì đã thuê một chiếc xe từ thủ đô Praha và hỗ trợ hậu cần để giúp bắt cóc ông Thanh vào hồi tháng 7 năm ngoái tại thủ đô Berlin của Đức. Ông Lê Trung Khoa, chủ bút tờ Thời báo DE, người tham dự phiên tòa, cho VOA biết về bản cáo trạng được trình bày trong phiên khai mạc kéo dài gần 2 giờ đồng hồ hôm 24 tháng 4.
Cáo trạng tổng thể rất là chi tiết. Tổng thể là đây là một cái vụ bắt cóc người trên lãnh thổ nước Đức, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nước Đức, rồi theo điều luật số bao nhiêu, bắt giữ họ trong kia. Anh cũng ghi hết đấy. Và họ cũng định ra tất cả cái lịch tòa xử, anh cũng ghi hết 21 phiên tòa xử ngày giờ thì đều có đấy hết rồi. Thì chắc là tối sẽ đưa ra. Thế mà cáo trạng mà nói đây là vụ tổ chức mật vụ Việt Nam, nói thẳng luôn là mật vụ Việt Nam, tức là gọi là Tổng cục An ninh, Tổng cục An ninh Việt Nam tổ chức bắt cóc công dân trên nước Đức đó.
Từ Berlin, ông Nguyễn Duy, một người gốc Việt tại Đức, nhận định về phiên tòa như sau.
Tôi biết rằng là cái tòa án Đức thì họ sẽ xử rất là công tâm. Thành thử ra là mình chờ xem kết quả nó xử ra, và tôi cho rằng là cái việc làm mà nó có hại cho đất nước Việt Nam như vậy thì tòa, thông qua cái việc xử của tòa Đức thì chắc chắn là sẽ truy ra được những cái người mà làm chỉ có hại cho nước Việt Nam.
Ông Long bị bắt giữ tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm ngoái và sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện Công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc. Reuters tường thuật rằng mỗi tội danh bị cáo buộc có thể khiến ông Long đối diện bản án tù đến 10 năm. Ông Long được cộng đồng người Việt xác nhận là ông Nguyễn Hải Long, người đứng tên chủ doanh nghiệp MoneyGram tài trợ Sapa, Praha, Cộng hòa Séc. Ông Lê Quang Thành, một người gốc Việt sống tại Đức, nhận định với VOA.
Đầu tiên mà phiên tòa Đức mang ra một người ra xử, Việt Nam ra xử, mà người Việt Nam đó lại là tự mình tìm khách, mà nó lại liên quan tới những người Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, còn có công an, còn có còn gì chính phủ. Rồi qua đó chúng tôi hy vọng là mình sẽ tìm hiểu được ra một số những cái chuyện mà bên trong hậu trường, cái chuyện mà người dân chưa được biết, mọi người chưa ai được biết như thế nào, dây mơ rẫy má như thế nào, thì chúng tôi hy vọng là tất cả đó mọi chuyện nó sẽ đưa ra ánh sáng hết toàn bộ.
Hãng tin AFP nói, theo cáo trạng mà Viện Công tố Đức đưa ra, ông Long được cho là đã lái chiếc xe trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo ông Khoa, bản cáo trạng có nhiều chi tiết và những nội dung mà theo phía Đức mô tả là ông Long cùng các nhân viên mật vụ khác của Việt Nam, trong đó có Trung tướng Công an Đường Minh Hưng, đã trực tiếp bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.
Tức là ông Nguyễn Hải Long bị truy tội với cái tội là trợ giúp thuê xe và trợ giúp cho phủ Việt Nam để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cũng như làm một số cái việc về hậu cần, ví dụ như là dọn dẹp phòng đấy, sau khi bắt cóc xong để lấy đồ về, mà họ có đầy đủ bằng chứng hết, họ trích xuất ra, họ ghi rất rõ là camera để thế nọ, camera được theo dẫn chứng của camera khách sạn này, theo dẫn chứng của camera ghi trên các đường phố này, rồi là họ có cả những cái cuộc gọi, họ ghi toàn bộ những cuộc gọi điện thoại, tức là ghi các số điện thoại đấy, từ ông Nguyễn Hải Long đã gọi trực tiếp cho ông Đường Minh Hưng, Trung tướng Công an đấy.
Bà Pesta Isben Shalenjenov, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, xác nhận với VOA rằng Viện Công tố Đức thông báo là ngoài ông Long, còn có các nghi phạm khác tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, trong số đó có ông Đường Minh Hưng. Vào hồi tháng 3, truyền thông Đức đề cập tới ông Đường Minh Hưng, nói ông là Trung tướng Phó Tổng cục An ninh Công an, Bộ Công an Việt Nam và đã bị cơ quan Công tố Đức điều tra. Công tố viên Đức vào tháng 8 năm ngoái cho hãng tin AP biết ông Long đã bị bắt ở Cộng hòa Séc vào ngày 12 tháng 8 năm 2017 và giải giao cho Đức hôm 23 tháng 8 năm 2017. Hãng tin AFP hôm 24 tháng 4 dẫn một nguồn tin nói bà Thi Minh Bede, người tình bí mật của ông Trịnh Xuân Thanh, vào tháng 7 năm ngoái đã bay từ Paris sang gặp ông Thanh ở một khách sạn tại Berlin và khi hai người đi dạo ở công viên Tiergarten thì bị bắt cóc. Tờ báo Đức có tên là Schudois nhận định rằng hình như hơn phân nửa số nhân viên của tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh, kể cả nhân viên ngoại giao chính thức. Gia vợ của một tùy viên quốc phòng của sứ quán đã hỗ trợ việc đăng ký mua vé máy bay cho các mật vụ bay về nước. Ngày 23 tháng 7 năm ngoái, chính quyền Đức tố cáo cơ quan tình báo Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và trục xuất một số nhân viên tình báo của Hà Nội ra khỏi nước. Việt Nam nói ông Thanh đã tự ra đầu thú vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như cáo buộc của chính phủ Đức và đã tuyên phạt ông Trịnh Xuân Thanh hai án tù chung thân về tội tham ô.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình vẫn phải thi hành án tù lên đến 14 năm sau khi phiên tòa phúc thẩm hôm 24 tháng 4 giữ nguyên bản án đã được tòa sơ thẩm tuyên cách đây 2 tháng rưỡi. Phiên phúc thẩm diễn ra trong 3 giờ vào buổi sáng tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhà hoạt động 35 tuổi, người đã giúp đỡ ngư dân một số vùng ở Nghệ An kiện hãng Formosa gây ô nhiễm môi trường, bị y án sơ thẩm 14 năm tù cho các tội chống người thi hành công vụ và lợi dụng quyền tự do dân chủ. vụ ô nhiễm môi trường biển do Formosa xả thải xảy ra hồi cuối mùa xuân năm 2016. Những ngư dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối cũng như tuần hành để nộp đơn kiện Formosa. Ông Bình tham gia một số hoạt động này và tường thuật trực tiếp qua mạng xã hội để đưa thông tin đến công chúng. Công an Việt Nam bắt tạm giam nhà hoạt động hồi tháng 5 năm ngoái, phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra hôm 6 tháng 2 năm nay. Ông Hoàng Nguyên, em trai nhà hoạt động, cho VOA biết phản ứng của ông sau phiên tòa phúc thẩm ngày 24 tháng 4.
Tôi rất là bức xúc vì một cái biến phiên tòa rất là bất công. Vì chị anh tôi khi có nhiệm vụ đấu tranh cho môi trường, đấu tranh cho Formosa, đấu tranh cho quyền con người. Nhưng mà khi tòa án của chính quyền tỉnh Nghệ An đã kết án với anh trai tôi là một cái bản án rất là nặng nề. Tôi đã rất là phẫn nộ.
Báo chí trong nước dẫn thông tin của tòa nói vào ngày 14 tháng 2 năm 2017, ông Hoàng Đức Bình cùng giáo dân tuần hành phản đối Formosa. Theo tài liệu của bên truy tố, ông Bình có lúc ngồi trên một xe ô tô con. Ông và lái xe không tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của cảnh sát giao thông, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A. Vẫn theo tài liệu tại tòa, cùng thời gian đó, ông Bình dùng điện thoại tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội Facebook với những lời vu cáo bôi nhọ lực lượng công an làm nhiệm vụ. Hội đồng xét xử cho rằng các hành động của ông Bình kích động, gây rối, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và ngoài ra còn làm mất uy tín của Công an Nghệ An. Ông Hà Huy Sơn, một trong hai luật sư bào chữa cho nhà hoạt động, bày tỏ quan điểm trên Facebook cá nhân, nói rằng cả bản án phúc thẩm lẫn bản án sơ thẩm trước đó dành cho ông Bình là bất công, vi phạm tố tụng. Về diễn biến phiên tòa, ông Sơn nói tòa không trình chiếu các video clip diễn biến sự việc và chỉ dùng lời khai một phía là các nhân viên công vụ là cảnh sát giao thông. Vị luật sư bổ sung rằng đã không có việc giám định các nội dung của các video clip. Luật sư bào chữa Nguyễn Khả Thành cho VOA biết thêm về lập luận của ông và đồng nghiệp nhằm bảo vệ ông Bình.
Các nhân viên thăm đây là do một số người khác và một số người hiếu kỳ đứng đó mà xem. Và xe này chỉ đậu một bên thôi, bên kia thì đâu có chiếc xe. Mà cách thì cách toàn bộ, hết cái cả phía trái và phía trái. Tôi đưa ra bằng lần chúng đó tôi nghĩ rằng cái lý do mà cách giao thông là do những cái người hiếu kỳ. Không phải do chiếc xe của hàng mình nè. Nhưng mà rồi cuối cùng phía trên tòa vẫn không chấp nhận.
Luật sư Thành cho biết 5 người thân của ông Bình gồm bố mẹ, chị gái, hai em trai đã đến địa điểm xử án. Nhưng nhân viên an ninh chỉ cho bố mẹ và chị gái vào dự phiên tòa. Theo luật sư Thành, do lo ngại xô xát xảy ra với hai người còn lại, nên ba người nhà ông Bình đã quyết định không vào tòa. Ông Hoàng Nguyên, em trai của nhà hoạt động, nói với VOA về dự định của gia đình nhằm chống lại bản án bất công.
Gia đình chúng tôi sẽ sẵn sàng đi vận động những cái các cái tổ chức nhân quyền có khả năng là vận động các cái luật sư quốc tế sẽ kiện cái chính quyền Nghệ An. Sau tới đây tôi sẽ có vận động các cái đại sứ quán các nước để cho họ lên tiệm giúp gia đình chúng tôi vì đặc biệt là chúng tôi thì rất là cô đơn.
Ông Hoàng Đức Bình là Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này. Trước khi bị bắt, ông Bình và ông Bạch Hồng Quyền, một thành viên của Con đường Việt Nam, đã giúp đỡ nhiều hoạt động truyền thông cho người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Gần cùng thời điểm ông Bình bị bắt, Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt và truy nã ông Bạch Hồng Quyền, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thực hiện được ý định. Luật sư Nguyễn Khả Thành bình luận với VOA rằng trong vòng 6 tháng trở lại đây, các tòa án Việt Nam có xu hướng tuyên mức phạt tù cao nhất đối với giới hoạt động bị quy là phạm các tội an ninh quốc gia. Luật sư Thành cho rằng chính quyền ngày càng lo ngại về ảnh hưởng của các nhà hoạt động trong giai đoạn Internet có thể giúp lan truyền các thông điệp của họ rộng khắp và nhanh chóng.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thăm chính thức Singapore bắt đầu từ ngày thứ Tư 25 tháng 4 tới ngày 27 tháng 4 năm 2016, theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long. Tháp tùng Thủ tướng Phúc là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, 5 vị bộ trưởng khác, cùng các giới chức chính phủ và một phái đoàn lãnh đạo doanh thương. Mục đích chuyến đi là để đánh dấu 45 năm quan hệ bang giao và 5 năm kể từ khi quan hệ hai nước được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược. Hợp tác kinh tế là đề tài đứng đầu nghị trình làm việc. Đây là lần đầu tiên ông Phúc đi thăm chính thức Singapore trong cương vị thủ tướng từ khi được bầu vào năm 2016. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết một loạt thỏa thuận liên quan tới nhiều lĩnh vực, từ kinh tế tài chính tới giám sát ngân hàng, năng lượng tái tạo và tiêu chuẩn thương mại. Singapore là nhà đầu tư lớn thứ ba của Việt Nam trong năm 2017 với hơn 1.800 dự án, tổng trị giá hơn 43 tỷ đô la, trong đó có 7 công viên công nghệ Việt Sinh. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore trong năm ngoái. Kim ngạch thương mại song phương đạt 21,6 tỷ đô la năm ngoái, tăng 8,6% so với năm ngoái. Quan hệ giữa các nhà lãnh đạo hai nước được đánh giá là thân thiết. Thủ tướng Lý Hiển Long đã sang thăm Việt Nam 3 lần trong 5 năm qua, trong khi các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam thực hiện 3 chuyến thăm Singapore trong 2 năm qua. Báo Straits Times tường thuật rằng Thủ tướng Phúc là một trong những nhà lãnh đạo khu vực đầu tiên tới Singapore để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 4 tuần này. Đây là hội nghị đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi Singapore nắm quyền chủ tịch ASEAN trong năm nay. Hội nghị được tổ chức tại khách sạn Shangri-La và dự kiến các lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận về các ưu tiên hàng đầu, các cơ hội cũng như những thách thức mà tổ chức khu vực này đang phải đối mặt. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 24 tháng 4, người chủ trì hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long nói các đề tài sẽ được mang ra thảo luận phù hợp với điểm nhấn trong nghị trình ASEAN năm nay là củng cố sức bền bỉ và sáng tạo. Trong cương vị chủ tịch ASEAN, Singapore mong muốn phát triển một mạng lưới các thành phố thông minh trên khắp ASEAN và củng cố an ninh mạng của khu vực. Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết là trong dịp này, các nhà lãnh đạo ASEAN còn thảo luận về các diễn biến mới trong khu vực và trên thế giới. Trang mạng Channel News Asia cho biết có phần chắc các nhà lãnh đạo sẽ bàn về vấn đề hợp tác hàng hải và an ninh trên Biển Đông, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại bang Rakhine ở Myanmar. Theo báo Straits Times, Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ không dự hội nghị Shangri-La vì trùng với mùa bầu cử tại Malaysia trong năm nay. Một lãnh đạo ASEAN khác, lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ vắng mặt tại hội nghị này. Thay mặt bà tại hội nghị là tân Tổng thống Win Myint.
Đài Loan sẽ mô phỏng đẩy lùi một lực lượng xâm lược, sửa chữa khẩn cấp một căn cứ không quân lớn và sử dụng máy bay drone dân dụng trong các cuộc diễn tập quân sự bắt đầu vào tuần sau, Bộ Quốc phòng cho biết vào hôm thứ Ba, giữa lúc căng thẳng ngày càng tăng với Trung Quốc. Trong năm qua, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan tự trị và dân chủ, bao gồm điều máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác bay quanh hòn đảo này. Cuộc tập trận Hán Quang hàng năm của Đài Loan bắt đầu vào tuần sau với phần diễn tập được hỗ trợ bằng máy tính, không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng thay vào đó nhắc tới các lực lượng tấn công xâm lược Đài Loan. Phần lớn của cuộc diễn tập này sẽ là phần thao diễn huấn luyện bắn đạn thật từ ngày 4 tới ngày 8 tháng 6, bao gồm tiêu diệt kẻ thù trên bãi biển, Bộ cho biết. Các nguồn lực dân sự cũng sẽ được tích hợp trong cuộc diễn tập này để hỗ trợ các hoạt động quân sự, Bộ nói thêm. Các công ty công nghệ sẽ hỗ trợ bằng máy bay drone để đánh dấu các mục tiêu và thám sát chiến trường. Và các công ty xây dựng sẽ giúp sửa chữa đường băng khẩn cấp cho căn cứ không quân Thanh Tuyền Cương ở miền trung Đài Loan. Bộ chỉ huy không chiến sẽ phát đi cảnh báo không kích với một hệ thống cảnh báo mối đe dọa trên không trong các cuộc diễn tập phòng không. Và lực lượng tuần tra bờ biển cũng sẽ tham gia các cuộc tập trận với hải quân, Bộ nói thêm. Đài Loan được trang bị nhiều vũ khí phần lớn do Mỹ sản xuất, nhưng đã thúc đẩy Washington bán các trang thiết bị tiên tiến hơn, bao gồm cả máy bay tiêm kích mới, để giúp Đài Loan răn đe tốt hơn nước láng giềng khổng lồ của mình. Các chuyên gia quân sự nói rằng, cán cân quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc giờ đây đã nghiêng hẳn về hướng có lợi cho Trung Quốc, và Trung Quốc có phần chắc sẽ áp đảo hòn đảo này, trừ phi lực lượng Mỹ nhanh chóng đến tiếp cứu Đài Loan. Mỹ bị ràng buộc theo luật pháp phải cung cấp cho Đài Loan phương tiện để tự vệ, nhưng không rõ liệu Washington có muốn bị kéo vào điều mà có thể sẽ là một cuộc chiến tàn khốc với Trung Quốc về hòn đảo này hay không. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3 được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về nhà thờ chính tòa ở Nha Trang và khách du lịch Trung Quốc.
Nhà thờ chánh tòa Nha Trang được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 1928 bởi đức cha Louis Verlet. Thánh đường Nha Trang tọa lạc trên một ngọn đồi cao, có thể nhìn bao quát thành phố Nha Trang. Và dường như mọi vị trí trong thành phố đều có thể ngước mắt nhìn thấy thập giá. Tuy không phải là cái nôi Kitô giáo của Nha Trang, nhưng thánh đường Nha Trang mệnh danh là nơi hội tụ của lòng kính yêu Chúa và cũng là nơi tôn nghiêm bậc nhất thành phố biển này. Tuy nhiên, khi công nghiệp du lịch phát triển nóng ở Nha Trang, cùng với hệ lụy khách Trung Quốc có mặt khắp ngang cùng ngõ hẻm, mọi chuyện trở nên rối rắm. Ông Huỳnh Tấn Yến, ban bảo vệ nhà thờ chính tòa Nha Trang, chia sẻ với VOA.
Nhà thờ này thành lập bắt đầu xây từ năm 1928 đến năm 1933, cho nên bây giờ thì đến đây là cũng gần cả trăm năm rồi.
Ông Hoàng Ngọc Nguyện, ban phụng vụ nhà thờ chánh tòa Nha Trang, chia sẻ với VOA.
Chung thì nhà thờ là không có cái chủ trương là cho khách tham quan du lịch, nhưng mà vì cái điều kiện mình cái kiến trúc Gothic của mình cũng là kiến trúc cổ, nên người ta cũng yêu cầu là cho khách tham quan. Thì nhà cửa vẫn mở cửa để phục vụ, nhưng không có làm cái gì là thu tiền phí gì cả. Tất cả là mọi sự thì đều là tự nguyện, nhưng mà có một cái hệ lụy đi kèm theo đó là khi người ta lên tham quan rồi, chắc là những điều này như là trộm cướp rồi móc túi và xả rác thì hầu như là không theo một cái quy định nào mà cứ xả rất là bừa bãi.
Ông Huỳnh Trung Tiết, ban bảo vệ nhà thờ chính tòa Nha Trang, chia sẻ với VOA.
Cho chỉ có Trung Quốc là nó gây phiền nhiễu nhiều nhất. Tức là có vấn đề trật tự cũng như vấn đề mà sinh hoạt ăn nói nó đi đoàn giống như dịch vậy, coi nó không có theo một cái tôn ti trật tự. Còn khách Âu này nọ thì nó đi có đoàn, rồi có những người hướng dẫn viên rồi nói nó nghe, nhưng mà tụi Trung Quốc thì nó khó nghe. Ví dụ lúc nó gây hấn rồi này nọ những cái, nhưng mà mình làm việc thì mình mới có cái sự nhún nhường, hiểu không?
Với những con chiên ngoan đạo, những người yêu kính Chúa, thánh đường Nha Trang trong thời trước năm 1975 là nơi hết sức tôn nghiêm. Và sau gần nửa thế kỷ với nhiều thay đổi lịch sử, kinh tế du lịch Nha Trang phát triển một cách phì đại. Khách du lịch từ Trung Quốc đổ sang Việt Nam vượt khỏi khả năng quan sát và chịu đựng của người bản địa. Đây cũng là khoảng thời gian địa hạt tôn giáo ở mọi nơi trở nên xáo trộn bởi nhu cầu tham quan thuần túy. Ông Hoàng Ngọc Nguyện, ban phụng vụ nhà thờ chánh tòa Nha Trang, chia sẻ với VOA.
Du lịch mà, thì người ta đi người ta cứ ngó ngang, ngó ngửa, ngó dọc là chính đó. Có những cái người ta có những số người thì như là cái vấn đề là người ta được cái quyền, người ta gọi là người ta cho người ta cái quyền thì người ta tới và người ta bắt mình phải phục vụ người ta, như chẳng hạn như những vấn đề là phải mở cửa để cho người ta vào, hoặc là trong những lúc giờ thánh lễ thì người ta cứ 1, 2, 3 là người ta được cái quyền ra vào chứ không ai được có quyền ngăn cản.
Ông Huỳnh Trung Tiết, ban bảo vệ nhà thờ chính tòa Nha Trang, chia sẻ với VOA.
Và khó chịu của tụi Trung Quốc là đã chỉ vấn đề dân trí, thứ hai nó cái trình độ mà để giao tiếp thì cần phải tiếng Anh, nó với cái rộng rãi một cái tiếng gọi là cái tiếng quốc tế để giao dịch, nhưng mà nó đa số là nó không hiểu được tiếng Anh, do đó có nhiều lúc mình nói là nó ít có khi nó hiểu. Thứ ba là vấn đề nó lên đây du lịch là nhiều lúc ví dụ mình nói này nó hiểu nó nọ, rồi là cái nói chung là giờ vấn đề dân trí nó rất là kém.
Ông Huỳnh Tấn Yến, ban bảo vệ nhà thờ chính tòa Nha Trang, chia sẻ với VOA.
Có một số khách thì là họ không ăn mặc cho nó nghiêm trang.
Ông Hoàng Ngọc Nguyện, ban phụng vụ nhà thờ chánh tòa Nha Trang, chia sẻ với VOA.
Có lẽ là do vì cái tập tục, cái phong tục của người ta đi là không có một cái trật tự mà ăn nói thì có lẽ là hơi to.
Ông Huỳnh Trung Tiết, ban bảo vệ nhà thờ chánh tòa Nha Trang, chia sẻ với VOA.
Mình không phải thành kiến với nó, nhưng mà tại vì đa số nó phải chiếm cái thiểu số, cái đa số nó phải ảnh hưởng.
Như một biện pháp đối phó, đồng thời cũng là tạo ra quỹ mưu sinh cho nhà thờ và khu vực liên cư liên địa, Ban phụng vụ và ban bảo vệ nhà thờ đã yêu cầu khách du lịch Trung Quốc phải trả phí mỗi người 10.000 đồng nếu muốn vào tham quan nhà thờ. Khách du lịch Việt Nam và các quốc gia khác không phải trả tiền khi vào thăm nhà thờ. Điều này gây phản ứng không dễ chịu chút nào từ phía khách du lịch Trung Quốc. Nhưng các thành viên ban phụng vụ và ban bảo vệ nhà thờ đã thống nhất bảo vệ sự tôn nghiêm, sạch sẽ của thánh đường theo cách này. Đây cũng là lựa chọn mà trước đây chưa từng có.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với một trình hỏi đáp trực tiếp livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trà My xin gửi lời chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay nói về EB3, thì xin luật sư Khanh giới thiệu một chút xíu. EB3, đó là cái visa như thế nào, cụ thể những chi tiết và dành cho những đối tượng nào?
Thì EB3 nói chung là một cái chương trình nó gọi là Employment Based Third Preference. Thì cái những cái chương trình này họ cho những cái người coi như là một là skilled worker, có nghĩa là có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm trở lên, hoặc là những người professional, có nghĩa là có cái bằng cử nhân, hoặc là cái thứ ba là những người non-skilled worker, hoặc cái từ họ dùng là other worker. Thì cái người cái đó sự đòi hỏi là kinh nghiệm là từ 2 năm trở xuống, và cái này là tùy theo cái ngành mà mình làm. Và lúc mà mình làm cái EB3 á, thì có đòi hỏi là phải có một công ty bên Mỹ họ đại họ cho mình, họ làm cái labor certification, có nghĩa là qua bên bộ Department of Labor,
bộ lao động,
yes. Thì họ phải nộp cái labor certification với bộ lao động. Một khi bộ lao động chấp thuận rồi thì tới lúc đó họ mình mới làm cái đơn I-140 với sở di trú để mà cho quý vị để mà qua đây. Thì nếu mà quý vị nào mà có theo dõi chương trình của Khanh và chị Trà My thì quý vị biết cái đơn I-130 là những cái đơn để bảo lãnh thân nhân. Thì đối với employment based rồi vấn đề đi làm thì mình dùng cái đơn I-140. Và cái hồ sơ này nó hơi khác một chút, bởi vì cái ngày priority á, cái ngày priority date nó không phải tính là cái ngày mà mình được khai cái đơn I-140, nhưng mà họ tính là cái ngày cái labor certification được khai với bộ lao động.
Yeah.
Và bây giờ nói chung về cái visa bulletin thì mình hơi bị kẹt một chút, bởi vì cái chương trình vừa rồi em có nói với chị là coi như cái regional center của Việt Nam có bị trộn, bị cái ngày họ bị thụt lùi lại đó. Thì trong tương lai Khanh nghĩ cái EB3 nó cũng sẽ bị thụt lùi, tại vì bây giờ nếu mà quý vị nhìn cái visa bulletin cho tháng 5 của bên Bộ Ngoại giao á, thì tự nhiên nước Việt Nam của mình lại lòi ra một cái cọc riêng cho mình. Và nhưng mà bây giờ EB3 vẫn là current, có nghĩa là quý vị nào mà nếu mà có cái EB3, cái labor certification được chấp thuận, mình khai cái đơn I-140 thì quý vị không cần phải đợi. Nhưng mà Khanh nghĩ trong vài tháng tới những cái ngày này nó sẽ bị thụt lùi lại, có nghĩa là quý vị phải đợi tới lúc nào cái priority date nó trùng với bên cái ngày priority date của Sở Ngoại giao, thì xong tới lúc đó quý vị mới thể xin visa qua đây.
Nhưng mà trước khi đi vào những cái chi tiết như vậy đó, xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My hỏi thăm. Bây giờ mình nói là đi lao động để được định cư thì nó có 3 dạng phải không? Lao động phổ thông là không có bằng cấp gì hết. Lao động đặc biệt là ngoài cái chuyện bằng cấp là hết sức đặc biệt, là rất là hiếm người có được cái khả năng như mình. Và lao động có bằng cấp skilled. Có kỹ năng.
Cái này là không, tại cái nếu mà mình nói về EB nó có nhiều loại EB, giống như EB1, EB2, EB3. EB1 là cho những người rất là xuất sắc, giống như những người mà coi như thạc sĩ mà có những cái invention nào mà coi như giúp
phát
đỡ
minh sáng chế, giúp đỡ nước Mỹ.
Còn EB2 là cho những cái người giống như có bằng master, hoặc là họ nói như là exceptional or extraordinary đó cũng được. Còn EB3 là cho những người giống như có bằng cử nhân chẳng hạn, hoặc là những cái người skilled worker có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm trở lên, hoặc là other worker có nghĩa là unskilled worker là kinh nghiệm 2 năm trở xuống. Một cái ví dụ coi như là mình làm trang trại gà thì chẳng hạn, mấy cái người trang trại gà có nhiều người họ làm EB3 lắm, bởi vì mình đi chăn gà nó không cần kinh nghiệm. Ít kinh nghiệm ít, dạ, nuôi gà coi như là mình làm ít 2 năm kinh nghiệm cũng được. Thì mình bên Việt Nam mình nói không, tôi có nuôi gà bên Việt Nam, tôi có nuôi mấy cái trại gà, tôi biết cách nuôi gà như thế nào, nên bây giờ bên Mỹ có một cái công ty họ mở cái trại gà, họ cần tôi qua đó nuôi, tại vì họ không có thể tìm người được, mà trong cái chỗ mà họ làm việc họ không thể tìm người được, nên vì vậy họ muốn thuê tôi từ Việt Nam qua đây. Thì cái đó làm được.
Tức là một là phải có kỹ năng, tức là skill, rất là đặc biệt, rất là có bằng cấp đàng hoàng. Còn hai đó là không cần kỹ năng nhưng mà cái nghề của mình nó cũng đặc biệt, nó phù hợp với lại cái nhu cầu đặc biệt bên đây.
Dạ thưa chị, về cái skill worker nói chung là mình nếu mà mình có kinh nghiệm hơn 2 năm thì cái đó mình cũng không có cần đặc biệt gì mấy. Tại vì cái EBT nó chia ra 3 bộ phận, một là cho những người có bằng cử nhân. Bằng cử nhân thôi, như bằng master thì mình không làm EBT nữa mà mình làm về mình quay lại về EB2, nó cao hơn. Mà nếu mà mình có bằng cử nhân thì mình làm EB3, còn nếu mà không có bằng cử nhân thì mình có thể làm skill worker. Skill worker là những người nào có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm trở lên, không cần phải đặc biệt lắm, tại vì đặc biệt nó có thể nó gọi về special nữa rồi. Có, nếu mà mình đặc biệt quá, mình ví dụ mà mình không có bằng cử nhân hay gì đó, nhưng mà mình về mình cái ngành của mình có rất là nhiều kinh nghiệm mà mình very specialized đó, có nhiều lúc mình bỏ EB3 luôn, mình về EB2. Mình không có, nhưng mà cái này Khanh chỉ nói là cái kinh nghiệm bình thường cỡ 2 năm trở lên thôi, không cần đặc biệt gì mấy. Hoặc là nếu mà giống như Khanh nói là không có kinh nghiệm mà ít 2 năm, thì một cái ví dụ Khanh muốn nói là những cái người mà nấu làm pizza đi chẳng hạn, giống như có một người ta mở cái franchise, người ta làm pizza hết, người ta nói người ta cần đầu bếp, mà bên này tìm đầu bếp rồi cost pizza không được, thì mấy cái người đó họ có, nếu mà họ muốn mời một cái người Việt Nam qua đây làm dưới dạng EBT cho đầu bếp của Pizza Hut thì cũng được, kinh nghiệm không cần quá 2 năm.
Nhưng mà thưa luật sư, nếu như vậy đó thì nó phải có một cái đòi hỏi nào đó chứ, tại vì nếu mà những cái dạng lao động phổ thông như vậy ở thị trường lao động nước Mỹ cũng nhiều lắm, để đáp ứng những cái yêu cầu để được EB3 thì
thế nào đối với tình dạng? Oh, chị nói rất là đúng. Cái vấn đề là cái đòi hỏi là cái Khanh mới nói quý vị là cần phải có cái labor certification. Cái labor certification này qua Bộ Lao động này, nói chung là mình cái công ty bên Mỹ này họ nói họ phải đưa ra cái việc làm. Có nói chung là bây giờ ví dụ mình Khanh quay được là cái về cái ví dụ trại gà đi. Họ cần một cái người chăn gà, nuôi gà. Mà trước hết là lúc mà họ làm cái labor certification, họ phải bắt đầu họ ra cái công việc này trong cái khu vực họ đang ở, họ làm việc.
Quảng cáo
tìm người trong cái khu vực này trước. Và một khi họ quảng cáo, họ tìm người cho họ phải làm ít nhất là 30 ngày, họ phải đăng báo ít nhất là 30 ngày. Và họ phải là coi như là có làm một cái qua cái State Workforce Agency nữa, có nghĩa là những cái trụ sở mà tìm việc cho những cái người trong tiểu bang á. Và họ phải cũng chạy cái đó 30 ngày. Trong 30 ngày đó, có những người nào người ta mà xin việc làm mà họ có đầy đủ kinh nghiệm để mà làm cái việc này thì nói chung cái labor certification nó sẽ không có được chấp thuận. Và mình có thể coi như là xóa bỏ đi những người này nếu mà họ làm không đúng theo cái coi như cái sự đòi hỏi của mình lúc mà họ nộp hồ sơ, hoặc là kinh nghiệm họ không đầy đủ. Và cái labor certification sẽ được chấp thuận nếu mà sau cái recruitment period này mình có thể chứng minh rằng là không có ai ở cái khu vực này để mà coi như là đáp ứng cái yêu cầu này đó. Tới lúc đó mình gửi lên cho cái hồ sơ này cho qua bên Bộ Lao động, họ chấp thuận cái labor certification, tới lúc đó mình mới bước kế tiếp.
Nhưng mà thưa luật sư, tới lúc mà mình quảng cáo á, là lỡ như là có hồ sơ nộp mà mình nói là không có thì sao, có cái cơ chế nào kiểm soát cái việc đấy không?
Thì rất là hay. Thông thường một khi mình nộp cái labor certification mình phải nộp hết những cái giấy tờ liên quan với những cái người họ nộp cho cái công việc của mình đó. Nếu mà mình không báo biết, nếu mà mình không báo cho Bộ Lao động biết thì bộ cơ hội là bây giờ theo Khanh thấy cái người ta bộ Lao động thông thường họ audit, có nghĩa là họ duyệt lại, thì cái cơ hội họ audit là cỡ 60-65% của những cái hồ sơ được gỡ vào. Nếu mà hồ sơ của mình gửi vào mà Bộ Lao động họ nói ok, họ không có vấn đề, họ không đòi hỏi gì hết á, thì ok, mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái vấn đề mình khai gian lận hay không có chuyện khác nha. Còn nếu mà trong cái thời gian mà mình gửi vào mà họ gọi audit, họ coi như họ kiểm duyệt lại đó, tới lúc đó họ sẽ hỏi rất rõ ràng quý vị làm như thế nào, có ai nộp không. Và có nhiều lúc họ xin giống như những cái người mà họ nộp á, họ nói cho xin cái số điện thoại của những người này để mà họ liên lạc, để họ hỏi coi cái công ty có làm đúng cái công việc lúc mà công ty loại bỏ những cái người này ra hay không.
Tức là khi audit thì mới có thể có cơ hội rủi ro, có gọi là có nguy cơ bị phát hiện.
Dạ đúng.
Chứ còn không đó thì cũng có thể có những cái chuyện sơ sót, có những cái khe hở.
Dạ đúng chứ. Khanh có biết nhiều hồ sơ mà giống như Khanh nói làm pizza flipper cho pizza đó đưa qua đó, thì Khanh biết rõ cái công việc bên này có nhiều người người ta không khó pha lắm chứ không.
Nhưng những cái người chủ thuê mướn lao động họ cũng có thể nói rằng là cái tiêu chuẩn của tôi như thế này như thế này.
Dạ thưa chị, họ không có thể nào mà đòi hỏi cái tiêu chuẩn vượt quá cái tiêu chuẩn thông thường của cái công việc đó. Tại vì lúc mà mình qua Bộ Lao động đó, họ có một cái nó gọi là cái prevailing wage, có nghĩa là cái số lương cố định mà họ phải trả cho những người này. Và nếu mà họ muốn thuê một cái người specialized job, cái số lương cố định nó sẽ cao hơn.
Trà My xin phép một giây thôi, kỹ thuật viên có thể giúp Trà My điều chỉnh một chút xíu. Hiện giờ có một vài bình luận đó là không nghe được gì. Trà My có thể hỗ trợ bằng cái phone này không? Okay. chắc là xin nhờ luật sư nói lớn hơn một chút xíu.
Ôi dạ.
Dạ, xin ông tiếp lời.
Dạ. À, dạ thì thông thường một khi mà mình làm cái prevailing wage ấy, thì họ nói là bộ lao động họ nói mình phải trả một cái con số tiền cố định cho những cái chức vụ mình làm. Nếu mà mình đòi hỏi cái chức vụ cao hơn mà để mà coi như mình đỡ bỏ những cái qualification khác á, thì cái số tiền mình trả họ phải cao hơn.
À, tức là mình đòi hỏi cái yêu cầu càng cao thì cái lương của mình cũng phải đáp ứng.
Và cái yêu cầu đó nó phải dính líu với cái công việc mà mình sẽ thuê họ làm. Ví dụ mà mình thuê họ làm về cái vấn đề mà nấu làm pizza đi, mình không có thể nào đòi hỏi họ làm manager hoặc là accounting trong đó nữa. Tại vì cái đó là nó riêng biệt quá rồi. Thì nên vì vậy lúc mà mình làm những cái lúc mà mình tạo ra những cái công việc này đó để mà mình nộp với bên bộ sở bộ lao động á, mình phải nêu rõ ra cái chức vụ của công việc đó là gì, mình phải gọi cái tên công việc đó là gì, và cái mức lương đó phải là đúng là cái mức lương của bộ lao động họ đưa ra cho cái khu vực đó.
Dạ. Yeah. Yeah. Phải mô tả chi tiết cái nghề nghiệp mà mình muốn. Dạ. Ngay lúc này thì có rất là nhiều câu hỏi. Doanh nghiệp tư nhân có thể bảo lãnh dạng EB3 được không?
Dạ, doanh nghiệp tư nhân có thể bảo lãnh được EBT, nhưng mà vấn đề là anh phải, nếu mà anh bảo lãnh EBT, anh phải chứng minh rằng là anh có đủ khả năng để anh trả cho cái người này. Thì phần lớn những cái giống như cái ví dụ em nói giống như nuôi trại gà chẳng hạn, đó là phần lớn là những cái người tư nhân họ làm, những người Việt của mình họ qua đây giống như bên Texas chẳng hạn, họ ra một cái thành phố nào nhỏ, họ mua một miếng đất, họ làm 5-6 cái trại gà chẳng hạn, họ thuê những người mẻ, mà mấy người mẻ này họ làm lười, họ không có đủ cái việc làm, hoặc là họ lười, họ nghỉ việc á, mà họ không có thể tìm ai, thì đúng, họ có thể đứng ra họ làm cái labor certification để đưa người Việt Nam từ qua Việt Nam qua đây để mà làm
cái chứng chỉ lao động hả? Nói về EB3 tức là định cư theo diện lao động phổ thông đó, thì có rất nhiều người hỏi thăm về cái ngành nghề mà rất là phổ biến trong cộng đồng Việt Nam ở đây, tức là ngành làm nail hoặc là làm tóc. Thì họ nói là với cái ngành này, tôi có một cái doanh nghiệp mở cơ sở ở đây, tôi có mướn một người từ Việt Nam qua đây để làm việc cho tôi theo dạng EB3 trong ngành này được hay không?
Dạ thưa bạn trả lời câu hỏi được, nhưng mà cái vấn đề anh muốn nói là cái sự khó khăn nó sẽ nằm ở cái lúc mà mình xin cái labor certification với bộ mà là lao động đó, bởi vì mình phải đưa cái công việc cái sự đòi cái giống như cái nhu cầu của mình để thuê một cái người cắt tóc hoặc là làm nghề nail lên trong cái cộng đồng của mình đang ở trước trong khu vực mình ở, và mình phải loại ra những cái người mà họ xin vào. Thì quý vị nghĩ coi, ví dụ mình cắt tóc thì mình có bằng cắt tóc, và mình không có thể nào nói mình đòi hỏi là 10 năm kinh nghiệm bằng cắt tóc, đúng không? Thì nên vì vậy lúc mà có quý vị làm cái labor certification mà có rất nhiều ứng cử viên họ đưa cái hồ sơ và họ xin việc đó, nếu mà quý vị không có một cái cách chính đáng nào mà để loại bỏ những người này thì coi như cái EBT của quý vị sẽ không đi tới đâu, bởi vì cái labor certification sẽ được không có được chấp thuận bởi bộ sở lao động. Thì cái đó rất là quan trọng. Nên có nhiều người người ta nói nhưng mà tôi có người ta làm được mà. Có nhiều lúc mình may mắn, và trong cái thông thường những cái khu vực là mình làm, mình làm những cái khu vực nào hẻo lánh một chút thì mình có thể coi như cái cơ hội mình sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình làm mấy thành phố lớn thì có rất là nhiều người để mà coi như họ xin cái công việc này, thì mình không có cách nào để mà loại trừ họ ra mà đúng theo luật được.
Theo luật là mình phải chứng minh là mình đã không có kiếm được ai ở đây.
Và nếu mà mình loại người á, thì mình phải loại là coi như là một là họ không đầy đủ kinh nghiệm, hoặc hai họ làm không có đúng theo cái cách mà mình yêu cầu họ phải liên lạc với mình, giống như họ phải fax cho mình, hoặc là họ phải gọi mình, hoặc họ phải email cho đúng người á. Và cái thứ ba, lúc mà mình phỏng vấn họ, mình nghĩ là họ không có trùng hợp với cái công việc, bởi vì bất cứ lý do gì, ví dụ họ có tiền sử về hình sự đi, tội phạm gì đó, mình có thể loại ra những cái legal ground đó còn được. Chứ nếu mình thấy họ đầy đủ kinh nghiệm và không có vấn đề, nhưng mà mình nói no, tôi không muốn thuê quý vị, cái đó không được,
không có cơ sở.
Dạ, không có cơ sở. Và một khi nếu mà cái hồ sơ của mình bị bộ lao động họ đòi audit á, coi như cái hồ sơ đó sẽ coi như tắt ngủm luôn.
Như vậy là bên cái bộ lao động họ cũng yêu cầu rất là rõ ràng với lại chủ thuê mướn nhân công là phải chứng minh rõ ràng, và như vậy là phải có giấy tờ đầy đủ.
Và cái nữa là họ đòi, bên bộ lao động họ có đòi hỏi là ngay cái lúc mà mình làm cái labor certification mình phải có đầy đủ cái số tiền để mình trả cái prevailing wage cho họ. Có nghĩa là lúc mà mình khai thuế cái công ăn việc làm, mình khai thuế mình phải có một là đủ cái net asset, có nghĩa là tài sản của mình đó, trừ đi cái số nợ nần phải cao hơn cái số lương mà mình có, hoặc là lúc mà cái thu nhập của mình thu nhập mình xong mình trừ hết những cái chi phí, mình vẫn còn một cái số quá cái adjusted income vẫn cao hơn cái số lương để mình trả cho người ta, thì cái đó mình có thể bắt đầu tiến tới. Nhưng mà nếu mà trong quá trình làm cái labor certification mà cái người chủ bên này họ không có thể chứng minh được là họ có cái khả năng để mà trả cái mức lương, thì cái labor certification sẽ bị quan luôn.
Chi Trần hỏi thăm luật sư liên quan tới EB3 nhé. Bạn tôi có nhà hàng, có bảo lãnh tôi qua làm việc được không?
Dạ thưa chị, được, nhưng mà cái vấn đề là phải tìm cái chức vụ trước, tìm cái chức vụ cho chị làm và phải làm cái labor certification. Còn nếu mà hỏi không không vậy thì yes, được, nhưng mà vấn đề là phải coi chị có kinh nghiệm gì để mà liên quan với cái nhà hàng, hay chị qua đây chị làm bồi bàn hay là gì đó, cái đó nó hơi khó một chút nha.
Dạ, câu hỏi của Liên Nguyễn liên quan tới EB3 luôn. Nếu doanh nghiệp tư nhân như tiệm nail bảo lãnh thành công một nhân công qua thì người nhân công đó có thể làm thẻ xanh và bảo lãnh cho chồng con luôn được không?
Dạ thưa chị, đúng. Nếu mà cái doanh nghiệp làm nail này mà bảo lãnh cho người EB3 qua, từ lúc họ qua họ có thẻ xanh luôn chứ không phải là không. Rồi xong cái người đó họ lúc mà trong cái quá trình làm EB3 họ vẫn có thể đưa vợ chồng và con cái đi ăn theo được, chứ không phải là cần phải qua đây xong có thể xanh mới quay ngược lại.
Yeah.
Tại vì trong cái hồ sơ EB3 họ cho mình bao gồm vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình để đi ăn theo.
Vâng, Hồ Chánh cho em hỏi toàn bộ cái quá trình EB3 cho cả gia đình và con trai 5 tuổi từ lúc lập hồ sơ tới ngày phỏng vấn bao lâu?
Dạ thưa anh, nếu mà anh làm EB3 mà cái labor certification được chấp thuận thì trong vòng 6 tháng. Thì ví dụ mình làm cái labor certification được chấp thuận xong thì mình có 6 tháng để mình nộp cái đơn I-140. Nếu mà trong 6 tháng kế tiếp mình không làm, có nghĩa là mình phải bỏ đi cái labor certification, mình phải làm lại. Thì nếu mà tính trong quá trình này, Khanh nghĩ nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì hết, không có trục trặc gì hết, ít nhất là cỡ 1 năm rưỡi tới 2 năm thì anh và gia đình sẽ đặt chân tới Mỹ.
Và chi phí tổng cộng bao nhiêu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này tùy nha. Tùy theo cái công ty họ đài thọ cho anh chị, cái họ đòi hỏi bao nhiêu và tùy theo cái người luật sư họ đòi hỏi bao nhiêu. Theo Khanh biết, những cái người họ về Việt Nam họ rao những cái phong trào này đó thì họ đòi ít nhất là 50-60 ngàn, nhưng mà cái chi phí đó rất là cao. Thông thường nếu mà quý vị có thể tìm một công ty bên Mỹ nào có thể đại họ cho quý vị mà quý vị chỉ lo cho phần luật sư không á, thì thông thường luật sư họ tính là cỡ 6.000 tới 7.000 cho cái labor certification, và cái I-140 họ sẽ tính riêng, họ tính cỡ 2-3.000 cho người được bảo lãnh qua chính, và những người ăn theo họ tính cỡ 500 tới 1.000. Còn những cái số 50-60 ngàn coi như là mấy cái người này họ nói là họ sẽ tìm công ty cho quý vị, họ sẽ lo hết cái phần còn lại. Nhưng mà giống như Khanh nói, cái labor certification nó rất là khó chứ không phải là dễ, nên ai mà cứ nghĩ là cái con đường này thì chắc chắn là sẽ đi được thì Khanh xin quý vị phải suy nghĩ lại rất là kỹ càng.
Dạ, nhưng mà nếu mà chỉ đi lao động mà được định cư Mỹ thì thôi, chắc toàn thế giới đổ về
dạ, đúng. Và Khanh muốn nói với quý vị và chị Trà My biết nữa là mỗi năm á, về cái EB3 bên sở di trú họ chỉ cho cấp được 40.040 cái visa thôi. Tại vì mỗi năm cái luật Mỹ họ chỉ cho ít nhiều nhất là 675.000 người vào, nhưng mà trong cái 675.000 người đó 480.000 người là dành cho những cái thân nhân bảo lãnh lẫn nhau, cho những cái dạng family base. Còn về employment base họ chỉ cho 140.000 người maximum thôi, và 140.000 người đó chia ra 5 preference EB1, 2, 3, 4, 5. EB1, 2 and 3 á, cái con số cố định mà mỗi năm bên sở di trú họ cấp visa được là 40.040 visa EB1, 2 and 3. Và xong EB3 and 4 and 5 thì cái đó EB4 and 5 nó khác. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, mỗi năm 40.040
cho tất cả các nước
chứ không phải là nước Việt Nam mình. Và nếu mà nước Việt Nam của mình có rất nhiều người để mà xin cái visa đó, mình không có thể lấn những cái nước khác, tại vì mỗi nước đều phải có một con số cố định. Nên vì vậy họ mới có cái priority day, họ mới nói là bây giờ có trong cái năm này có ít người từ cái nước đó họ nộp nên vẫn có thể nộp tới. Còn nếu mà họ nói không, phải không có current nhưng phải đợi 1-2 năm, có nghĩa là mình có quá nhiều người đang trong cái hồ đông cái danh sách chờ đợi á, nên mình phải đợi.
Dạ, thưa luật sư, cái có cái con số quota tức là 40.000 hơn cho tất cả các nước, nhưng mà riêng đối với từng nước thì cái có quota cố định hay không?
Có, nhưng mà cái hệ thống này mà Khanh cũng không biết, tại vì nói chung mình lấy cái con số đó mình chia ra một cái bởi vì cái số nước đó, thì hình như bây giờ mình có 165 nước trên thế giới này, 165, 166 gì đó, mình lấy con số đó mình chia ra 165, 166, thì nếu mà mỗi nước ra trung bình á, mỗi nước cỡ một mà 2.000 mấy 3.000, nếu mà tính nhầm á thì 2.000 mấy 3.000 đi ra một năm. Thì nếu mà trong cái năm 2017 này mà nước Việt Nam mình vẫn còn current, có nghĩa là cái số con người mà xin EB3 nó vẫn dưới cái con số đó, nên vì vậy
mình vẫn có thể xin. Còn nếu mà nó nói nó không có current, có nghĩa là mình có quá nhiều người xin được.
Đã quá tải rồi đó thì phải ngưng và cứ chờ đợi bằng cách là cứ thử vận may, cứ nộp từ từ, lâu lại nộp lại.
Không, mình nộp nhưng mà mình vẫn đợi trong danh sách, giống như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau vậy, mình đợi mười mấy năm á, thì mình sẽ đợi 2-3 năm nếu mà tùy theo.
Khi nào
cái. Chứ không có phải là mình nộp hoài, mình chỉ nộp một lần thôi, nhưng mà mình sẽ ngồi mình đợi.
Tức là họ giữ cái hồ sơ của mình ở đó.
Dạ,
và theo thứ tự ưu tiên từ trước tới sau.
Dạ đúng.
Dạ vâng. Thưa luật sư, ngay lúc này câu hỏi của Đăng Thuần, bạn tôi sở hữu một cây xăng ở South Carolina, suốt mấy năm không tuyển được nhân viên thì cái yếu tố không tin tưởng, vì không tin tưởng thì hiện bạn tôi muốn bảo lãnh tôi sang làm việc có được hay không?
Cái vấn đề không tin tưởng không phải là một cách để mà làm EBT nha. Anh phải nói là anh, tại vì cái lúc mà làm cái labor certification, anh phải đưa cái công việc này ra cho cái những cái nơi anh làm việc, cái nơi mà cái cây xăng này nằm, cái địa điểm cây xăng nằm và cái thành phố cây xăng nằm, anh phải đăng lên báo, anh phải qua cái State Workforce Commission, anh phải đưa cái việc làm này cho những người ở Mỹ trước. Nếu mà anh không có tìm được một cái người nào đúng cái công việc làm thôi, chứ không phải là bởi vì anh không tin tưởng họ về cái vấn đề là tiền bạc á, thì tới lúc đó anh mới làm cái EBT được. Còn nếu mà anh nói tôi không tin anh này, tôi không tin chị này, tôi không tin cô này chú này, cái đó không phải cái lý do để mà mình bắt đầu làm cái EBT.
Dạ, tức là phải thuyết phục.
Phải thuyết phục là bên bộ sở lao động, là coi như là mình cố gắng mình tìm người, nhưng mà bởi vì lý do nào đó không, mình không có tìm nào người nào mà làm được cái công việc này, chứ không phải là bởi vì mình không tin họ.
Luân Nguyễn, cho tôi hỏi là chúng tôi đã được phỏng vấn EB3 ở Sài Gòn tháng 4 năm ngoái. Khi đó nhân viên lãnh sự đưa giấy báo và chúng tôi thông báo kết quả, bảo là sẽ thông báo kết quả sau, nhưng tới giờ hơn 1 năm rồi, như vậy chúng tôi phải chờ thời gian bao lâu nữa? Chúng tôi làm visa hết tại Texas.
Thưa anh chị, nếu mà anh trong cái thời gian này mà anh đã quá đợi quá 1 năm rồi đó, thì em nghĩ là bây giờ sở di trú họ đang coi lại cái hồ sơ của anh, và họ đang coi lại cái labor certification có làm đúng hay không, coi như họ đang điều tra cái hồ sơ của anh đó. Nên thông thường thì sở cái luật là báo là lãnh sự quán họ phải cho anh biết cái kết quả trong vòng 6 tháng. Nếu mà đã quá 1 năm rồi thì bây giờ anh có thể liên lạc với bên lãnh sự quán coi cái quá trình nó đang tiến hành tới đâu. Tại vì có nhiều lúc mình đi phỏng vấn xong mà mình về mình không nghe gì từ bên lãnh sự quán, đợi tới cỡ 6 tháng tới 1 năm thì có nghĩa là họ đang điều tra cái hồ sơ của mình, chứ không phải là họ ngồi đó họ chơi không đâu.
Tức là có vấn đề. Phùng Quốc Đại, EB3 khi nộp đơn I-140, đường đơn ở Mỹ và đường đơn ở Việt Nam có khác nhau gì không?
Dạ thưa anh, có khác, dạ đúng. Lúc mà đương ơn bên Việt Nam á, thì coi như mình không có vấn đề gì hết, mình cần phải lo. Mình chỉ đợi lúc mà cái đơn I-140 được chấp thuận và mình qua bên National Visa Center để mình làm cái phần giấy tờ để qua đây thì ok xong. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đang ở bên này mà làm cái EBT và đang đợi cái đơn I-140 được chấp thuận, thì cái thời gian quý vị ở bên này phải như là hợp pháp hóa hết nha. Quý vị đừng có bao giờ mà ở quá bất cứ, giống như là ở quá hạn cái visa hoặc là ở đây bất hợp pháp, thì lúc mà quý vị xin thẻ xanh quý vị sẽ có vấn đề. Cái đó là cái sự khác biệt giữa hai bên, giống như là bên nộp bên Việt Nam và nộp bên Mỹ thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư, có những trường hợp ví dụ như là một người làm về địa ốc, vâng, và cô ta có một văn phòng chuyên làm địa ốc, chuyên làm gọi là hồ sơ cho vay nợ ngân hàng vân vân, thì cô ta muốn bảo lãnh một người từ Việt Nam qua phụ tá hoặc là qua dạng làm lao động EB3 đó, có được hay không, và có những cái trường hợp nào cần phải lưu ý trong cái chuyện này?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán giả mà đặt ra câu hỏi này, cái này tùy theo cái chức vụ mà mình muốn đưa cái người đó qua đây là để làm cái gì. Nếu mà mình làm cái văn phòng địa ốc mà mình muốn thuê cái người đó qua đây để mua bán nhà cửa, thì nói chung cái ngành địa ốc đó họ cần cái license, họ cần phải có một cái giấy coi như chấp nhận, và quý vị phải đi học cái khóa địa ốc để mà để quý vị làm cái người real estate license agent nữa. Nên vì vậy bên Việt Nam thì không có cái này, nên cái EBT làm không được. Trừ khi quý vị nào đã qua bên Mỹ này có cái bằng địa ốc và xong quý vị quay về Việt Nam lại và bây giờ cái công ty này đứng ra muốn làm lại cho quý vị thì ok, không thành vấn đề. Còn nếu không á, quý vị phải tìm những cái chức vụ khác trong văn phòng chẳng hạn. Giống như receptionist, giống như cái người trả lời điện thoại. Nhưng mà Khanh nói mấy cái đó, cái sự cạnh tranh bên này nó rất là khó. Nên vì vậy một cái sự khó của những cái người luật sư lúc mà làm cái EBT là họ tìm cái công việc nào để mà khỏi có nhiều cái sự cạnh tranh, và làm như thế nào mà để cái labor certification nó được coi như chấp thuận. Tại vì nếu mà mình làm cái labor certification, mình bỏ tiền ra mình làm hết mấy cái này mà cuối cùng bị bộ sở lao động họ nói không được, tại vì quý vị có nhiều người họ có thể làm công việc này mà bây giờ chúng tôi không chấp nhận, có nghĩa là quý vị thì mất tật mang mà cũng không đi tới đâu.
Dạ vâng. Tức là cái visa này tuy là lao động phổ thông thật nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái luật lệ gắt gao để mà chọn lựa những người xứng đáng nhất mà nước Mỹ không có, cái nguồn lao động của nước Mỹ không có cung cấp được, thì mới lấy cái người lao động từ nước ngoài vào để tránh cái trường hợp là lao động nước ngoài vào
lấy cái công việc của những người nước Mỹ,
công ăn việc làm của dân Mỹ, cho nên không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể mời được một người nước ngoài vào làm việc ở Mỹ. Dạ vâng, xin hỏi luật sư, sau khi có giấy phép lao động, khi xem xét đơn I-140 khó khăn nhất là gì?
Dạ thưa, một lúc mà chị nộp cái đơn I-140, thông thường cái sự khó khăn là coi như là cái chứng minh tài chính của công ty để mà họ trả cái mức lương này. Và cái thứ hai á, là cái kinh nghiệm của quý vị ở bên Việt Nam. Tại vì lúc mà mình làm cái labor certification thì mình đã nộp hết rồi, nhưng mà cái I-140 là tới lúc này sở di trú họ có thể quay và họ hỏi. Cái labor certification là qua bộ lao động, là Department of Labor, nó khác với bên sở di trú. Tới một đơn I-140 rồi xong, tới lúc mà quý vị đi phỏng vấn, tới lúc đó sở di trú họ mới nhúng tay vào, họ mới bắt đầu họ hỏi cái công nghiệp này như thế nào, có tài chính để mà trả cho quý vị hay không, và kinh nghiệm của quý vị bên Việt Nam như thế nào. Và nếu mà họ phỏng vấn xong họ thấy những cái vấn đề này, họ có thể coi như không có cho quý vị đi, cho dù cái labor certification cũng được chấp thuận.
Dạ vâng. Chúng ta hiểu rằng là nước Mỹ khuyến khích những cái dạng định cư, nếu như là quý vị đầu tư vào Mỹ hoặc là quý vị có cái kỹ năng lao động đặc biệt mà nhân công ở Mỹ không đáp ứng được, không có được, đó là những cái dạng mà nước Mỹ cần thiết và họ mong muốn hoan nghênh những cái người từ nước ngoài vào. Còn tất cả những cái dạng khác thì nó rất là khắt khe. Tuy nhiên những cái mà nước Mỹ đang cần đó, những cái nhu cầu đó, mình cũng phải là thật sự là một cái ứng viên phù hợp đáp ứng, và phải cạnh tranh rất là gắt gao chứ không có dễ dàng gì.
Dạ,
cho nên là không có nhiều cái hy vọng là ồ, nếu mà chúng tôi xin EB3 hay EB5 thì chúng tôi có được cái thẻ xanh.
Dạ,
Võ Tuấn Vũ hỏi là trường hợp không phù hợp giữa người lao động nhập cư và chủ dẫn tới sa thải hoặc là tự nghỉ thì phải làm sao? Có bị trục xuất không?
Nếu mà anh đã qua đây và anh có thẻ xanh thì tới lúc đó, một khi anh có thẻ xanh rồi, có nghĩa thẻ xanh của anh là thẻ xanh vĩnh viễn chứ không phải là lại thẻ xanh 2 năm, thì tới lúc đó nếu mà anh muốn nghỉ cái việc này anh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà trong quá trình của anh đang làm hồ sơ, mà nếu mà trước khi họ qua anh qua đây mà người ta không cần anh nữa, có nghĩa là nguyên cái hồ sơ đó sẽ bị bác bỏ.
Dạ. Một người vừa qua Mỹ theo cái dạng EB3, bao lâu thì họ có thẻ xanh?
Dạ thưa chị, nếu mà cái người qua Mỹ theo dạng EB3 ít nhất cũng là 150 ngày từ lúc họ vào, nếu mà họ trả cái tiền 220 cho Elisa đó,
dạ,
ít nhất là 150 ngày. Dạ, cái dạng tốt của EB3 là cái thẻ xanh này thông thường nó là vĩnh viễn. Nó không phải là cái conditional residency. Cái conditional residency có nghĩa là cái thẻ xanh tạm có hạn, có điều kiện, nó chỉ áp dụng trong hai tình trạng. Một là nếu mà mình cưới, qua cái bộ cưới hỏi, và lúc mà sở di trú hoặc cấp cho mình thẻ xanh, cái tuổi tác của cái bộ cái hôn của mình chưa đủ 2 năm, thì yes, cái lúc đó mình sẽ có cái thẻ xanh có hạn. Còn cái thứ hai là về cái EB5 đầu tư á, thì lúc mà mình mới vào mình làm đầu tư thì cái thẻ xanh cũng là có hạn 2 năm. Còn ngoài ra những thẻ xanh khác là vĩnh viễn hết.
Và với EB3 đó thưa luật sư, là khi mà qua đây đó rồi mình làm việc như vậy, không có nhất thiết là mình phải theo cái người muốn mình trong cái thời gian nào đó.
Dạ thưa chị, cái đó tùy theo cái mình có cái hợp đồng với họ hay không. Nhưng mà một khi mình có thẻ xanh vĩnh viễn rồi, nếu mình muốn nghỉ thì mình nghỉ thôi. Yeah. Nhưng mà thông thường những cái người chủ này họ muốn là mình ký một cái hợp đồng lao động với họ ít nhất là vài năm hay sao đó. Thì quý vị nào mà gặp người chủ họ cần ký cái hợp đồng lao động, quý vị có coi về vấn đề thời gian, về cái vấn đề cái ngày nghỉ mà quý vị nên có, quý vị làm giờ giấc như thế nào, và cái số lương của quý vị phải trả như thế nào. Bởi vì cái lương mà họ trả cho quý vị phải trùng với cái lương mà họ khai trong cái labor certification, cái gọi là cái mức lương cố định mà sở di trú họ, bên sở lao động họ đưa ra đó.
Thời gian xem xét cho đơn I-140 thông thường bao lâu, có dịch vụ làm khẩn hay không?
Dạ thưa chị, I-140 thông thường 6 tháng tới 9 tháng và yes, có thể mình là xin premium processing, mình trả thêm tiền cho họ. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Khanh, lúc mà mình làm premium processing đó, thông thường họ sẽ quay ngược về họ đòi hỏi thêm giấy tờ, tại vì cái premium processing mình trả số tiền đó mình, và sở di trú họ sẽ nói là trong vòng 14 ngày họ sẽ cho mình biết cái quyết định của họ. Nhưng mà thông thường có những người officer họ có nhiều hồ sơ quá, họ không có duyệt được, họ thay vì họ chấp thuận hay là cho mình biết, họ bắt đầu họ gửi giấy, họ đòi bổ sung hồ sơ, cái đó nó kéo dài hồ sơ mình vào không
được. Và trong trường hợp mình đang làm hồ sơ EB3 mà mình muốn đi du lịch Mỹ thì có được hay không?
Dạ thưa chị, cái này nó cũng được, nhưng mà vấn đề là sở di trú họ có thể làm khó vậy quý vị, bởi vì nó đang làm EB3 vậy qua Mỹ để làm gì? Thì cũng giống như quý vị có một cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân mà quý vị muốn qua Mỹ, thì họ cũng hỏi, ủa sợ qua đây ở lại luôn,
thì nên thông thường lúc mà quý vị nào mà làm EB3 mà lúc mà quý vị khai cái đơn xin visa đi du lịch đó, quý vị phải báo rõ cho họ biết là quý vị đang có những cái hồ sơ này. Nếu quý vị không báo, sau này quý vị sẽ có vấn đề bởi vì quý vị đang che giấu lại những cái thông tin mà cần thiết.
Dạ, Nhật Phạm làm hồ sơ tháng 3 2016 đã được Bộ Lao động cấp giấy hồi tháng 6 2016, tới giờ chưa được gọi phỏng vấn. Vậy hồ sơ của mình đang nằm ở đâu?
À, cái này anh đang liên lạc lại với cái người luật sư làm á, tại vì anh không biết là họ đã làm cái đơn I-140 hay chưa và cái quá trình của I-140 đi tới đâu rồi. Nếu mà họ đã làm cái đơn I-140 rồi thì nói chung cái ngày Friday đã, cho cái EB3 của anh là coi như nó current, anh không cần phải đợi. Mà cái này là hơi dài tại vì anh làm 2006 và bây giờ cũng là 2018, cũng gần 2 năm rồi. Anh nên liên lạc lại với cái người luật sư mà làm cái hồ sơ của anh á, hỏi cái quá trình cái I-140 đang tới đâu rồi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là tôi có công việc kinh doanh nhé, tôi muốn làm giấy tờ cho hai em trai tôi qua phụ làm với tôi có được hay không và làm như thế nào?
Dạ thưa anh, em nghĩ lúc nào tới lúc nào mấy người muốn hỏi câu hỏi này. Lúc mà mình bảo lãnh thân nhân của mình đó, thông thường cái labor certification đó sẽ bị bác rất là nhiều bởi vì họ nói là mình đưa người thân nhân của mình qua, tại vì họ không có muốn là cái người mà đứng ra bảo lãnh là coi như là sẽ đưa thân nhân qua không thôi, tại vì họ muốn là phải đúng là coi như là rất là đồng hòa điều hòa với những cái người khác giống như người ngoài nữa. Nên trong cái labor certification, cái form, cái đơn nó gọi là 9089 đó, họ có hỏi là cái người chủ của công ty này có liên hệ gì với cái người mà được bảo lãnh hay không. Nếu mà có, cái đó là sẽ bị audit liền, cái hồ sơ sẽ bị audit liền, 100% sẽ bị audit, có nghĩa là họ sẽ duyệt lại, họ chứng minh rằng là quý vị có làm đúng theo cái luật hay không. Còn nếu quý vị không làm đúng theo luật thì họ cắt đứt hết.
Tại vì có liên hệ gia đình.
Có liên hệ gia đình, dạ.
Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình tới phút cuối và cảm ơn luật sư Khanh.
Khanh cũng cảm ơn chị Trà My đã cho Khanh cơ hội làm chuyện làm việc với chị và làm việc với quý vị khán thính giả, và quan trọng nhất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ quyết tâm duy trì vị thế lâu dài của mình là một nước lãnh đạo toàn cầu về các vấn đề nhân đạo. Phó Bộ trưởng Ngoại giao John Sullivan nói, "Chúng tôi hiểu tầm quan trọng và sự cần thiết của viện trợ nhân đạo, ngay cả khi chúng tôi nỗ lực để ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng làm nảy sinh nhu cầu viện trợ. Bằng cách giúp đỡ những người hứng chịu gánh nặng chiến tranh, thiên tai hoặc sự thất bại của nền quản trị và chính sách tốt, chúng tôi bảo toàn cơ hội đó cho một thế giới thịnh vượng và hòa bình hơn cho các thế hệ mai sau." Hoa Kỳ là nhà cung cấp viện trợ nhân đạo quốc tế lớn nhất. Chỉ riêng trong năm 2017, Hoa Kỳ đã cấp hơn 8 tỷ đô la viện trợ cứu được mạng người trên khắp thế giới. Dẫu vậy, nhu cầu viện trợ nhân đạo đang ngày càng tăng và thay đổi. Chỉ một thập niên trước, 80% viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ là dành cho các nạn nhân thiên tai. Giờ đây, cứu trợ thiên tai chỉ chiếm khoảng 20%. 80% viện trợ được cấp cho nạn nhân của các thảm họa do con người gây ra. Phần lớn là do cảnh tàn sát nhắm vào thường dân do những nhóm khủng bố như nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda gây ra, hoặc do những cuộc xung đột ác liệt như ở Libya, Syria, Iraq và Yemen. Điều rõ ràng là một chính phủ hoặc một tổ chức không thể một mình giải quyết những vấn đề này. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Sullivan nói, "Trong khi chúng tôi tiếp tục đi đầu về công tác nhân đạo này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các phản ứng quốc tế có phối hợp, hữu hiệu và nhanh chóng, cũng như việc các chính phủ khác và các tác nhân khác trong lĩnh vực tư nhân cần tham gia đóng góp vào các nỗ lực nhân đạo. Một phản ứng toàn cầu với sự hỗ trợ tài chính ngày càng tăng của nhiều quốc gia và tổ chức là thiết yếu để đưa thêm viện trợ một cách hữu hiệu tới nhiều người đang cần và đảm bảo sự ổn định khu vực lớn hơn khắp toàn cầu, ông tuyên bố. Nhưng dù chúng ta nỗ lực hết sức, hầu hết các cuộc khủng hoảng, xung đột và thiên tai sẽ không sớm chấm dứt. Chung quy hầu hết sẽ đòi hỏi những giải pháp ngoại giao mà chúng tôi đang nỗ lực hướng tới mỗi ngày, theo lời Phó Bộ trưởng Sullivan. Ông nói tiếp, nhưng cho đến khi có những giải pháp đó, các bạn có thể tin cậy Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ mọi người ở những nơi mà chúng tôi có thể để giảm bớt những đau khổ và cứu mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.